Và rồi cuối cùng chưa hết, sống niềm hy vọng Kitô giáo dẫn chúng ta đến cái đoạn văn mà nhóm hướng dẫn cầu nguyện đầu giờ đã chọn, tức là ở chương 3 câu 15 cho đến câu 17. Đức Kitô là đấng thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Cho nên sống niềm hy vọng Kitô giáo còn là làm chứng về niềm hy vọng ấy, sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Các anh chị đã làm chứng cho niềm hy vọng đó rồi khi các anh chị sống ngay thẳng. Ngay giữa cuộc đời người ta gian dối, các anh chị sống ngay thẳng. Ngay giữa cuộc đời người ta ứng xử độc ác với nhau, các anh chị sống hiền hòa, bình an với mọi người. Ngay giữa cuộc sống mà người ta đặt đồng tiền lên trên hết mọi sự, và vì đồng tiền sẵn sàng làm bất cứ cái gì, các anh chị chấp nhận sống đơn giản với một lương tâm ngay thẳng. Đấy là đã làm chứng rồi. Nhưng nếu chúng ta có khả năng đó, còn phải làm chứng bằng lời nói, trả lời cho bất cứ ai chất vấn niềm hy vọng của chúng ta. Tại sao tôi tin Chúa? Tại sao tôi hy vọng vào Chúa? Mình có khả năng mình trả lời. Và một điều rất quan trọng, câu 16, Thánh Phêrô nói với chúng ta, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Thế này quan trọng lắm. Bởi vì chúng ta hy vọng vào ai và chúng ta tin vào ai? Chúng ta hy vọng và tin vào Thiên Chúa là tình yêu, là Cha giàu lòng thương xót. Vậy chẳng lẽ mình làm chứng về đấng giàu lòng thương xót bằng sự độc ác à? Mình làm chứng cho tình yêu bằng cách sống hận thù à? Mình làm chứng cho đấng là chân lý bằng cách vu khống và gian dối à? Vô nghĩa, phi lý. Chúng ta chỉ có thể làm chứng cho đấng mà mình tin, mà mình đặt niềm hy vọng, như Thánh Phêrô nói, bằng sự hiền hòa và kính trọng. Cho nên không phải chỉ là nội dung làm chứng, mà còn cung cách làm chứng. Đây là một nguy cơ cho tất cả chúng ta, người Công giáo cũng như người ngoài Công giáo. Nhưng mà mình là Công giáo, mình là môn đệ của Chúa Giêsu thì mình phải ý thức hơn chứ. Bởi vì lời Chúa soi sáng cho mình mà. Chứ rồi mình mà cứ nói là mình làm chứng cho Chúa, mình bênh vực Chúa, mà đang khi đó cái cách làm chứng của mình thì cũng lại là hận thù, là chết chóc, là gian dối, là lừa đảo. Thế thì làm sao mà làm chứng được? Thế nên Thánh Phêrô viết rất ngắn, nhưng thật là xúc tích, đáng cho chúng ta suy nghĩ. Không có nhiều thời giờ nữa, nhưng tôi nghĩ ít nhất là về niềm hy vọng Kitô giáo thì thư thứ nhất Phêrô giúp cho chúng ta nhiều lắm. Để thỉnh thoảng khi có cơ hội thì các anh chị đọc lại, cầu xin Chúa hôn đúc cái niềm hy vọng ấy lớn lên trong đời sống đức tin của mình. Rồi tiếp tục tuần sau đó là thư thứ hai của Thánh Phêrô, nhưng mà còn thêm thư của Thánh Giuđa nữa. Sau cái tuần đó thì chúng ta mới bắt đầu bước vào Thánh Gioan, từ những lá thư cho đến sách Khải Huyền cho đến sách Tin Mừng thứ tư. Và chúng ta dừng lại ở đây.